Theo nghiên cứu riêng của chúng tôi đó, thì khái niệm thiên mà chúng ta thường dịch đó là cõi trời đó, trong văn học Pali và học Đại thừa đó, khác rất xa với các tôn giáo hữu thần. Tôn giáo hữu thần thì chia làm mà hai nhóm chính. Nhóm một là nhất thần giáo, cho rằng là thế giới này đó có một đấng sáng thế được đặt tên là đấng Chúa Trời hay là Thượng Đế. Mỗi tôn giáo đó thì có cái danh xưng về đấng Chúa Trời là khác nhau. Và đây là nguyên nhân khởi thủy, không có nguyên nhân nào làm cha làm mẹ hay là sanh ra cái nguyên nhân đầu tiên này, thì tôn giáo đó được gọi là tôn giáo nhất thần, tức là chỉ thừa nhận một Thượng Đế duy nhất thôi, bao gồm Do Thái giáo. Rồi từ Do Thái giáo thì có Thiên Chúa giáo La Mã, từ Thiên Chúa giáo La Mã đó có Tin Lành giáo, có Chánh Thống giáo, có Hồi giáo. Thì đây là cái nhóm các tôn giáo nhất thần. Thứ hai đó là các tôn giáo đa thần. Các tôn giáo đa thần thừa nhận đó là bên cạnh có một đấng sáng thế là Chúa Trời, thì trong vũ trụ này còn có rất nhiều các cái thần linh trưởng quản các cái chức nghiệp ngành nghề, chia làm nó rất là nhiều loại hình thần: thần sông, thần đất, thần núi, thần cây, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần chủ ăn uống, thần sống, thần chết, thần lửa, thần đất, thần nước, thần gió, thần nam, thần nữ, thần tài sản, thần sắc đẹp, thần đó là quan vị, vân vân. Thì trong các tôn giáo đa thần đó, là Bà La Môn giáo của Ấn Độ đó được xem đó là phong phú nhất, vì có trên 360.000 các thần linh lớn nhỏ, không có tôn giáo nào nhiều thần hơn Bà La Môn giáo. Các tôn giáo nhất thần đó thì cho rằng đó, cõi trời đó là nước trời, nơi mà người ta kỳ vọng là sau khi chết đó, các tín đồ tức là được đó là về hưởng nhan Đức Chúa thôi, còn hình thức nào đó thì phần lớn kinh thánh Tăng Ước và Cô Răng đó là không có đề cập. Và từ lúc mà con người chết cho đến lúc mà được về đó nước Chúa Trời, thì cái thời gian đó đó con người tồn tại ở đâu thì không có cái quyển kinh thánh nào trong ba nhóm vừa nêu đề cập đến. Người ta mới đặt ra cái khái niệm đó là ngày phán quyết cuối cùng, Judgment Day. Thì cái ngày đó đó, trước đây đó người ta mới tính đó là năm 2000. Bây giờ đó người ta lùi ra đến năm 2012. 2012 đã trôi qua 4 năm rồi, thì người ta sẽ tìm một lý do nào đó, lâu lâu người ta đem vào cái ngày nào đó, chẳng hạn như là ngày 2036. Thì lúc đó đó thì có một giả thuyết đó là có một cái thiên thạch với cái quỹ đạo bay của nó đó hiện nay đó có thể va vào quả địa cầu chúng ta với cái tỷ lệ là 1/2000. Mà nếu cái 1/2000 đó mà trở thành hiện thực đó thì quả cầu của chúng ta đó sẽ trở thành là bị diệt vong, vỡ tung ra thôi. Thì ra mới là lấy cái ngày đó là làm cái ngày tận thế. Tức là khi mà có cái giả thuyết khoa học mới thì người ta cứ lấy cái ngày đó, đó là ngày tận thế thôi. Nhưng mà cái ngày tận thế nó không đơn giản như vậy. Thế giới này không có cùng tận được, nói theo Phật giáo. Cho nên á, cái quan niệm về nước Chúa Trời trong Kinh Thánh á, Cựu Ước rất là đơn giản. Nước Chúa Trời là một cái nắp dung, còn quả địa cầu chúng ta là một mặt phẳng. Vì vậy đó là toàn bộ cái vũ trụ này đó nó trở thành như là một cái nắp vậy thôi, ha. Và Chúa Trời là tồn tại ở cái tầng mây cao nhất, ở trời cái nắp cao nhất là phản khoa học, trái với hiện thực. Galileo là một khoa học gia đạo Thiên Chúa đó, là người đầu tiên được ghi nhận về phương diện khoa học đó, dám là đấu lại với cái mê tín của Kinh Thánh. Trong rất nhiều lần đó thì ông đã tuyên bố rằng đó là quả địa cầu đó là có hình bầu dục, tất cả các hành tinh định tinh đó có hình quả bầu dục giống như là cái quả trứng gà, chứ nó không bao giờ tròn 100%, là do cái sức hút lẫn nhau trong một cái hệ mặt trời mà chúng xoay theo quỹ đạo đi của nó. Cho nên đó là không hề có một cái Đức Chúa Trời, Galileo đã khẳng định như thế. Và quả đi cầu không phải là một mặt phẳng, và do đó ông đã bị chết, tức là treo trên giàn quả thiêu. Nên là cuối năm 1999 đó, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đó rất là tiến bộ, hai mặt cho lịch sử Thiên Chúa Giáo toàn cầu xin lỗi con cháu của dòng họ Galileo về cái việc đó là đã giết chết một nhà khoa học lỗi lạc vì đã nói đúng được cái quy luật vận hành của vũ trụ. Và bằng cái cách đó đó thì John Paul đệ nhị đã một cách gián tiếp là thừa nhận chẳng có Đức Chúa Trời nào hết. Nếu thừa nhận có một Đức Chúa Trời đó, giống như Kinh Thánh đã nói, thì không thể nào thừa nhận cái sai lầm đã giết chết Galileo được. Còn Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo phát triển ở phương Tây đó là những tôn giáo tách ly từ Thiên Chúa Giáo La Mã. Thiên Chúa Giáo La Mã đó là một cấp tăng đó của Do Thái giáo này. Cho nên cái quan niệm về nước Chúa ở trong các tôn giáo nhất thần vừa nêu khác hoàn toàn với khái niệm là chư thiên ở trong Đạo Phật. Bây giờ trong các tôn giáo phương Đông thì chúng ta có hai tôn giáo chính, đó là Bà La Môn giáo của Ấn Độ và Nho giáo, Lão giáo của Trung Quốc. Thì cái khái niệm mà trời đó của Ấn Độ, của Trung Quốc á, thì đều cho rằng là gì, là có một cái ông trời thì nắm sáng thế, được gọi là Ngọc Hoàng, có khi gọi là Thượng Đế, tạo ra con người và vạn vật và ở trên các tầng mây thôi. Thì như vậy nó mặc dù có trước các tôn giáo của phương Tây, cái quan niệm của Trung Quốc về là cõi trời đó cũng rất là mơ hồ, ở trên tầng mây đó. Còn Bà La Môn giáo đó thì họ đưa ra những cái cảnh giới, những cái cõi nước cụ thể. Và theo chúng tôi đó là Phật giáo bao gồm là Phật giáo Pali và Phật giáo Sanskrit của hai trường phái đó, Nguyên Thủy và Đại Thừa đó, cũng đã ít nhiều chịu ảnh hưởng từ các quan niệm gọi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới của Bà La Môn giáo. Còn cái Phật giáo mà của Đức Phật đó, thì không có đề cập đến ba cái cõi giới này, về sau này ta mới thêm vào thôi. Rồi khi thêm vào đó, người ta gọi là ảnh hưởng khá nhiều từ các quan niệm cõi giới của chư thiên. Dục giới có bao nhiêu tầng trời, sắc giới có bao nhiêu tầng trời, vô sắc giới có bao nhiêu tầng trời. Chúng ta thấy đó là mặc dù nó có khác căn bản, nhưng mà cái mô típ đó là mô típ của Bà La Môn giáo ở trong ba bộ Vệ Đà, chứ đó không phải là của Đức Phật. Nhưng mà bây giờ đó, trải qua hai mấy thế kỷ rồi, kể từ khi đó kinh điển Pali được hình thành bằng chữ viết vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch đó, thì cái hình ảnh của các cái tầng trời, mà mỗi một tầng trời đó là một cái quả địa cầu, đã có ở trong văn học Phật giáo rồi. Cho nên đó, phần lớn đó, các học giả tăng ni Phật tử nghĩ rằng đó nó là cái nhìn tuệ giác của Đức Phật. Thì thật ra đó, Đức Phật thừa nhận là trong vũ trụ này có rất nhiều các cái quả địa cầu, trong đó đó có sự sống của con người. Nhưng mà Đức Phật ở trong lịch sử đó thì không có chia ra là dục giới, sắc giới, vô sắc giới với nhiều chục cái cõi trời khác nhau. Và đây là cái điều nó dẫn đến cái sự bất đồng rất lớn về cách tiếp cận dân bản học và cách lý giải Phật học. Và do đó đó, nó rất là dễ dàng dẫn đến những cái va chạm mâu thuẫn không cần thiết. Về bản thân chúng tôi thì chúng tôi vẫn thích là trở về với Đức Phật lịch sử, có nghĩa là chúng tôi không có thừa nhận đó Đức Phật là người là tuyên bố có dục giới, sắc giới, vô sắc giới là ba cái quả địa cầu đó là tách lập nha. Như nhiều lần chúng tôi đã giải thích đó, thực tế đó dục giới nào nó cũng có sắc giới, vì đối tượng của dục giới là sắc giới. Dục thì nó gồm có là thị dục, tức là cái hình thái và màu sắc đối tượng của con mắt. Là thính dục á, là những cái loại âm thanh mà mình ưng ý phần lớn là âm thanh của người khác giới phái, thì đó là thuộc về thế giới sắc tướng chứ. Còn cái khú dục á, đó là những cái mùi hương mà nam nữ ô môi hay bê đê gì ta cũng thích á, nó tạo ra cái thu hút giới tính và nó là một cái chất kích thích á, cho cái hoạt động tính dục. Vị dục á, là những cái vị nó là đối tượng của lưỡi, thế nó vẫn là thế giới sắc chất chứ. Còn xúc dục á, là nó bao gồm là con người, là sự vật nè, thời trang nè, mẫu mã nè, giường chiếu nè, các cái tiện ích cho đời sống là tại gia, đời sống gia đình, đời sống vợ chồng, thì nó đều thuộc về thế giới sắc chất hết. Thì nói chung á, là ngũ dục ở trong kinh Tạng Pali đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Qua đến Trung Quốc á, thì nó đổi lại nội dung hoàn toàn mới, đó là tài, sắc, danh, thực, thùy, là một phần rất nhỏ của sắc, thân, hương, vị, xúc thôi, không có sâu sắc như là của Đức Phật đó. Thì tất cả những thứ này nó gọi là những thứ thuộc về thế giới sắc chất, tức là sắc giới. Sắc giới thì nó bao gồm đó là cái cõi nước, tức là quả địa cầu, và nhỏ nhất là như là các cái lượng tử, nguyên tử, phân tử. Cho nên á, dục giới nào cũng có sắc á, làm đối tượng, và hai cái này không bao giờ tách rời khỏi nhau, không bao giờ. Vô sắc giới sẽ không bao giờ là một cái cảnh giới độc lập được. Nếu chúng ta thừa nhận á, vô sắc giới là có thật đi, thì nơi đó là gì? Chỉ tồn tại thuần nhất tâm tưởng thôi, không có vật chất, không có dục. Cái này là vô lý. Và cái đó ở trong kinh Trường Bộ, Đức Phật liệt nó vào cái nhóm là thường kiến luận, tức là chấp là chết, tức là chỉ còn một cái tâm thức vĩnh hằng. Thế như vậy đó, ở một chung mực nào đó, vô sắc giới là một thường kiến về tâm thức, nó trái lấy với cái lời dạy gốc của Đức Phật này. Cho nên nếu chúng ta chấp nhận á, là 62 tà kiến ngoại đạo được nêu ra ở trong kinh Trường Bộ là của Đức Phật nói đó, thì chúng ta không thể chấp nhận được vô sắc giới là của Đức Phật đó. Như vậy là Đức Phật mâu thuẫn sao? Không thể nào được. Do đó đó, tôi cho rằng đó là mỗi con người chúng ta đó, có người đó là thiên nặng về dục, có người thiên nặng về sắc, có người thiên nặng về vô sắc. Thì tất cả các tăng sĩ là tu là ba y một bát đó, đều là những người đó là không có quan trọng về cái sắc, cho nên nó đạt được một phần của vô sắc. Còn người tại gia nào cũng nặng về cái sắc giới và dục giới, thì ta được hưởng cái tính dục vợ chồng mà. Lấy tài dục ký làm cái thước đo đi, để chúng ta đối chiếu. Thì chu bắt giới đó là bao gồm cả hai, gồm có là dục giới và sắc giới. Đi tới đâu ông cũng nhiễm đắm, mà gái phụ nữ đẹp. Rồi từ đó mà ông đó trở thành là con heo đó, là lập phương. Thứ nhất đó, là đầu heo, thứ hai là bụng heo, thứ ba là tâm heo. Và cái hạt giống heo này đó là có mặt từ lúc ông ở còn ở trên thiên giới đó, cái cõi trời của Nho giáo. Thì cái câu chuyện Tây Du Ký mô tả như thế này nè. Lúc đó ông làm là thống soái rồi. Rồi hôm đó ông say rượu, cho nên thay vì đó về là cái cung của mình để ngủ, thì ông là kiếm cớ đi qua cái cung Hằng Nga, dở trò 35 về Hằng Nga. Mà Hằng Nga đó là người đẹp của Thượng Đế, cho nên là cái tội này đó là Thượng Đế không thể nào đó là tha thứ được, thay vì là giết ông chết. Thế thì Thái Thượng Lãm Quân đó, tức là sếp của thống soái Chư Bát Giới này, cho nên mới xin tha cái tội chết. Thì Thượng Đế đó thương tình mới đẩy ông xuống làm con heo, hoặc là cho là biết là phép lễ độ, dám dê đó người đẹp là của Thượng Đế. Nhưng mà khi xuống dưới trần gian này, cái nghiệp đó ông không bỏ. Và trong 81 nạn mà mấy thầy trò Đường Tăng gặp phải đó, trong đó gần như là đều do Chư Bát Giới gây ra hết. Nó gắn liền với cái hưởng thụ dục và hưởng thụ sắc. Như vậy là Chư Bát Giới là hội đủ cả sắc là và dục. Còn Đường Tăng á, là thuộc về là vô sắc giới, không có quan tâm, không có nặng nề về hưởng thụ tính dục và hưởng thụ sắc chất gì hết á. Tức là hướng tâm về là cái an lạc, mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn thôi. Còn đó là con ngựa bạch đó, thì là đó là một phần đó của cái vô sắc giới. Cho nên chúng ta thấy đó là ở mỗi một con người đó, có người là nặng phương diện này, có người nhẹ phương diện kia, và có người là nặng luôn cả dục giới sắc giới, và hai cái đó nó làm cho người ta trở thành là người phạm quá nặng, dễ phạm pháp, dễ sống theo đời sống thú tính, vân vân. Do đó đó, không nên hiểu là dục giới sắc giới vô sắc giới đó là ba cái quả địa cầu khác nhau, mà trên đó đó thể ai sinh vào cái dục giới là nặng về là tính dục, còn ai sinh về sắc giới là nặng về chủ nghĩa hình tướng, ai sinh về vô sắc giới đó thì chỉ toàn là cái cõi tâm thôi, không có thân tướng gì hết, thì đó là không thể nào tồn tại được. Như vậy đó, ở một chương mực nào đó, nếu chúng ta chấp nhận dùng giới sắc giới vô sắc giới là học thuyết của Đức Phật Thích Ca, thì học thuyết này nè nó giống với gọi là tam giới của Bà La Môn giáo, nó không có khác. Còn giả thuyết của chúng tôi là Đức Phật không hề nói những điều đó, vì Đức Phật phổ bác về cái vô sắc giới mà. Cho nên học thuyết tam giới hay là gọi chung là các cái cõi trời và những cái cõi phàm, hay là ở trong đạo Phật của Đức Phật đó, khác với cái quan niệm của tam giới ở trong Bà La Môn giáo. Còn nếu mà chúng ta dựa vào văn bản học trong kinh Tạng Pali và trong các kinh điển đại thừa, thì chúng ta không thể nói rằng là đạo Phật với chủ trương tam giới là khác với chủ trương tam giới của Bà La Môn giáo được. Mặc dù đó, một số cái cõi trời cho Bà La Môn giáo có, Phật giáo mình không có. Một số cái cõi trời Phật giáo có, Bà La Môn giáo không có. Thì đó là những cái mô phỏng qua lại thôi. Nhưng mà Bà La Môn đã có trước, đạo Phật có sau. Do đó đó là cái ảnh hưởng học thuyết tam giới ở trong đạo Phật về phương diện dân bà học á, là có gốc rễ từ đạo Bà La Môn. Vì đó là một cái phần tư tưởng phát triển về sau này, dầu nó có mặt ở trong kinh Tạng Pali nhưng ở phương diện này cũng không thể xem là nguyên thủy được, vì có một phần đó là vô sắc giới đó nó thuộc về thường kiến luận. Cho nên á, quan điểm về các cõi nước của Đức Phật đó thì nó khác rất là xa với các tôn giáo. Nhưng mà sau khi Đức Phật qua đời đó, thì cái sự biên tập của các đệ tử Ngài đã làm cho người ta ngộ nhận rằng là Đức Phật đã mô phỏng tam giới của Đạo Bà La Môn, mà trên thực tế thì không. Cái được gọi là thiên, tức là Deva trong tiếng Pali và Sanskrit, Asura tức là Atula được phiên âm Hán Việt đó, thì như chúng tôi đã giải thích nhiều lần, trên thực tế chỉ là con người sống ở các hành tinh khác nhau thôi, chứ không phải là các vị thần như đã được mô tả ở trong Đạo Bà La Môn, hay là các vị thần trong đa thần giáo như là của là lão giáo và nho giáo của Trung Quốc, hoặc là một số thiên thần được phát triển về phương diện tín ngưỡng trong các tôn giáo nhất thần như là Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo và Anh giáo, tức là khác hoàn toàn. Và về các phương diện này đó, thì chúng ta thấy là Đức Phật đó là đi xa và vượt trội hơn các tôn giáo nhất thần và đa thần. Xin yêu câu hỏi khác.